Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và Mai Hoa xin chào quý vị đến với chương trình điểm phim tháng 4. Xin chào chị Mai Hoa.
Vâng, xin chào Lê Tâm. Và trong kỳ này, vào cái thời điểm mà người Việt ở khắp nơi trong ngoài nước, mỗi người trong mỗi tư thế đều có những cái cách để mà nghĩ về tháng 4 của 50 năm trước, thì trên SBS On Demand có một cái chuỗi phim tài liệu, đúng ra là một bộ phim 10 tập phim tài liệu The Vietnam War, Chiến tranh Việt Nam của Đài Truyền hình Quốc gia Mỹ sản xuất vào năm 2017.
Dạ vâng, thì đây là 10 tập phim có thể giúp cho quý vị đi xuyên suốt cái chặng đường lịch sử. Thì Lê Tâm xin điểm qua từng tập một rất là vắn tắt như thế này để quý vị biết về cái nội dung của từng tập. Và sau đó Lê Tâm và Mai Hoa sẽ xin đi điểm sâu hơn. Thì ở tập 1 có mang tên là Deja Vu. Sau một thế kỷ đô hộ của người Pháp thì Việt Nam đã giành được độc lập nhưng lại bị chia cắt thành hai miền Nam Bắc. Tập 2, Riding the Tiger, từ năm 61 đến năm 63. Thì nói về các cuộc nổi dậy của lực lượng cộng sản đã gia tăng và tổng thống Mỹ Kennedy lúc đó phải vật lộn với sự can dự của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Sang tập 3, The River Styx, từ năm 1964 đến năm 1965, thì tổng thống Johnson bắt đầu ném bom miền Bắc và gửi quân Mỹ tới miền Nam. Tập 4 là Reserve, từ năm 66 đến năm 67. Nói về việc binh lính Mỹ đã phát hiện ra rằng Việt Nam không giống với các cuộc chiến tranh của cha ông họ, trong khi phong trào phản chiến thì ngày càng lớn mạnh. Tập 5, This is what we do, từ tháng 7 năm 67 đến tháng 12 năm 67, là Tổng thống Mỹ Johnson đã leo thang chiến tranh, trong khi hứa hẹn với công chúng Mỹ rằng chiến thắng đang ở trong tầm tay. Với tập 6 là Things Fall Apart, từ tháng 1 năm 68 đến tháng 7 năm 68, nội dung về cuộc tổng tiến công, Tết Mậu Thân và các cuộc ám sát và nổi loạn.
Tập 8 là đây mà những cái thước phim tài liệu coi như là rất là quý giá về cái Tết mà Mậu Thân, cũng như là như Lê Tâm nói là những cuộc ám sát, có rất là nhiều cuộc ám sát ở trong cái năm 68 này ở Mỹ và cũng như những cái chết ở Việt Nam.
Dạ, đó là ở tập 6. Sang tập 7 thì nói về The Veneer of Civilization, từ tháng 6 năm 68 đến tháng 5 năm 69, thì nói về cái cuộc bạo loạn làm cho Đại hội Đảng Dân Chủ rối loạn và Tổng thống Nixon đã hứa hẹn hòa bình và ông đã thắng cử Tổng thống trong cái dịp này một cách xích sao. Tập 8 là The History of the World, từ tháng 4 năm 69 đến tháng 5 năm 70, nói về việc Tổng thống Nixon đã rút lính Mỹ ra khỏi Việt Nam, nhưng khi ông đưa quân vào Campuchia thì phong trào phản chiến lại bùng phát ở Mỹ. Tập 9, A Disgraceful Loyalty, từ tháng 5 năm 70 đến tháng 3 năm 73, miền Nam Việt Nam một mình chiến đấu, trong khi Tổng thống Nixon và Kissinger tìm cách đưa Mỹ ra khỏi cuộc chiến và các tù nhân chiến tranh người Mỹ trở về nhà.
Thì quý vị cũng nghe được cái tựa, cái tiêu đề của tập 9, Disgraceful Loyalty, thì có hiểu được là cái sự mà bỏ rơi đồng minh. Xin nói lại là phim này là phim của Đại quốc gia Mỹ. Họ nói về cuộc chiến tranh Việt Nam với cái sự tham dự của người Mỹ. Và tập 9 là nói về cái sự mà chính quyền Hoa Kỳ đã bỏ rơi đồng minh của mình ở cái tập này như thế nào, qua cái việc ký Hiệp định Paris và sau đó là dẫn đến ngày 30 tháng 4.
Yeah. Và đến cuối cùng là tập 10 là The Weight of Memory, từ tháng 3 năm 1973 trở về sau.
The Weight of Memory này, nó cái sự hòa giải này mà cái gánh nặng của cái ký ức này nó không chỉ ở vào năm 1973 mà 50 năm sau cái gánh nặng ký ức này có vẻ giống như là nó không có giảm đi mà nó càng lúc nó càng nặng nề hơn về những cái gì mà đã xảy ra từ khi mà chính quyền Hoa Kỳ quyết định rút chân ra khỏi miền Nam Việt Nam dẫn đến cái sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa và những cái sự chia rẽ không chỉ ở trong cái xã hội Mỹ cũng như là cái sự chia rẽ đối với người Việt Nam, như mà người Việt Nam hay nói là thống nhất đất nước nhưng mà không thống nhất cái lòng người, và những cái gì mà chính quyền Mỹ 50 năm sau qua những cái sự dính dáng của Hoa Kỳ vào những cuộc chiến tranh khác trên thế giới sau khi rút khỏi Việt Nam, thì qua cái bộ phim 10 tập này về cuộc chiến Việt Nam thì khi mà mình xem á, mình có nhiều cái chiêm nghiệm và mình có nhiều cái liên hệ với những cái cuộc chiến khác ở những nơi khác mà có cái sự tham dự của Hoa Kỳ, và mình còn ở cái góc độ người xem thì mình càng có, nhất là một người trong cuộc, là một người Việt Nam đó, thì có nhiều cái cảm giác ngậm ngùi, không biết Lê Tâm có cảm nhận được không. Có nhiều lúc Hoa phải ngồi, Hoa ngồi lặng đi đó, ngồi lặng đi, nó rất là buồn khi nhìn lại những, và nó mở ra cho mình những cái góc nhìn khác nhau về cái cuộc chiến mà mình đọc từ những cái trang trang sách.
Thì cũng có rất là nhiều bài bình luận về 10 tập phim này, nếu mà quý vị có thời gian thì có thể đi tìm hiểu thêm. Thế nhưng nhân cái dịp mà ngày 30 tháng 4 chuẩn bị đến, cũng như SBS On Demand đang cho trình chiếu 10 tập phim này, nhân dịp này thì Lê Tâm và Mai Hoa đã chọn 10 tập phim này để giới thiệu đến quý vị. Tất nhiên có rất nhiều phản ứng khác nhau khi bộ phim tài liệu này ra đời, và cũng giống như trong bất kỳ những sự kiện lịch sử quan trọng nào của một quốc gia mà vẫn còn mới mẻ, chỉ mới 50 năm tính ra, thì về mặt lịch sử cũng không thể nào gọi là một cái thước phim rất là dài, thì sẽ có rất là nhiều điều đánh giá khác nhau về bộ phim này. Thế nhưng cái tinh thần cũng như cái sự chuyên nghiệp của hai người đứng đầu đạo diễn bộ phim này thì không thể chối cãi. Thì chị Mai Hoa xin chị giới thiệu về hai đạo diễn bộ phim này cho quý thính giả biết được ạ.
Dạ vâng, thì đây là coi Ken Burns và Link Novick, có hai cái người mà đạo diễn coi như sừng sỏ nhất trong cái làng làm phim tài liệu ở Hoa Kỳ, mà họ được mệnh danh là những con sói ở trong cái việc mà làm những bộ sử thi bằng hình ảnh. Do đó mà khi mà họ làm cái bộ phim Chiến tranh Việt Nam đó, thì họ được cái sự ủng hộ rất là lớn từ phía chính quyền, và bộ phim này làm trong đến 10 năm, rất 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 là nhiều những cái thước phim tài liệu để tạo nên cái bộ phim này, và họ thậm chí họ lấy được cái sự chấp thuận ngầm của chính quyền Cộng hòa Xô Viết Việt Nam để phỏng vấn những cái quan chức bên phía Việt Nam, và từ những cái thước phim tài liệu đó họ tìm lại những nhân vật đã xuất hiện ở trong những cái thước phim tài liệu đó mà còn sống để phỏng vấn. Cái nguyện vọng của họ là họ muốn nghe cái ý kiến từ hai phía, từ ba phía, từ những người dân thường, từ bên phía Việt Nam Cộng hòa, từ phía Hoa Kỳ và từ phía Bắc Việt, và cả những nạn nhân có trong cuộc chiến đó. Nhưng mà họ không phỏng vấn những cái người những nhân vật chủ chốt, như là vào thời điểm họ làm thì vẫn còn ông Kỳ, vẫn còn những cái nhân vật, những cái tướng lĩnh Việt Nam Cộng hòa ở Hoa Kỳ, hoặc là những cái tướng lĩnh của Hoa Kỳ, cũng như là tướng lĩnh của Cộng hòa Xô Viết Việt Nam, của Bắc Việt ở Việt Nam. Nhưng mà họ phỏng vấn những cái người mà ít nổi tiếng hơn, với hy vọng rằng đem một cái tiếng nói trung dung từ nhiều phía về một cuộc chiến đầy tranh cãi. Nhưng phải nói là 10 tập phim được làm vào năm 2017, tức là gần 50 năm sau cuộc chiến, mà có rất là nhiều người đã trở về từ cuộc chiến Việt Nam, những cái binh sĩ Mỹ á, họ không bao giờ họ nói tới, họ không muốn nhắc tới, họ cố tình họ quên đi. Thì ông Count Mullins, ông nói á, nó giống như trong nhà có một người bố nghiện rượu, những đứa con trong nhà không nói tới, bản thân cái người lính trở về không nói tới. Vì sao? Cái cuộc chiến này nó gây cho những người trong cuộc một nỗi đau nó lớn đến mức mà họ họ muốn phủ nhận một cái phần cuộc đời của họ, họ muốn phủ nhận một quá khứ của họ, thay vì tự hào về nó, thay vì thương yêu nó. Tại sao vậy?
Vậy thì phải chăng những cái tập phim này, những người đạo diễn họ muốn có góc nhìn chủ yếu là từ phía những người Mỹ đã chiến đấu ở chiến tranh Việt Nam, cũng như là cái thính giả, khán giả mà họ muốn nhắm đến có phải là người Mỹ không chị?
Vâng, đúng ra thật là mà nói, khi mà coi hết 10 tập phim thì mình thấy rõ ràng là họ đang tìm câu lý giải cái điều mà nó gây nhức nhối trong lòng cái nhiều thế hệ người Mỹ, là vì sao quân đội Mỹ, một quân đội mà trước đó gần như là bách chiến bách thắng, lại thất bại thảm hại ở chiến trường Việt Nam, và vì sao họ luôn tự hào về những cuộc chiến mà họ tham gia, thì lần này thì cuộc chiến này là gây cho họ một nỗi hổ thẹn. Vì sao vậy? Mà cũng nói một chút, thêm một chút về tập 1, thì ngay trong tập 1 là những cái gương mặt, những cái điều mà mình nói ở trong sách sử đó, bây giờ nó hiện diện bằng xương bằng thịt trên những cái thước phim tài liệu mà trước đó mà mình không nhìn thấy. Hình Hồ Chí Minh, hình ông Lê Duẩn, hình ông Ngô Đình Diệm, và những cái câu chuyện đằng sau những cái sự kiện đó. thì đều xuất hiện, mình nhìn thấy họ đi đứng nói mà được ghi lại, mà trước đó là nó nằm trong ngân khố bí mật mà bây giờ thì mới được xả ra. Ngay trong tập 2 cũng nói là vào năm 1961 đúng không? Tức là rất là sớm. Thì cái tập 2 nó có tên là Cởi lưng cọp. Nó vào trong thời điểm từ năm 1961-63. Thì nếu mình học lịch sử thì trong khoảng thời gian đó quân đội Mỹ chưa đổ quân vào Việt Nam, mãi đến năm 65 thì quân đội Mỹ mới đổ quân vào Đà Nẵng, đúng không ạ? Đúng không ạ? Theo như mình biết. Thế nhưng thực ra không, từ năm 61 Mỹ đã gửi cố vấn tới và gửi một cái đội quân tinh nhuệ nhất để gửi tới. Bởi lúc đó là thế giới trong cuộc chiến tranh lạnh, cho nên là họ tin rằng lúc đó Mỹ đầy niềm tin về sau cái cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, thì Mỹ tự tin vào cái mà họ đã giúp để chặn đứng phát xít Đức, họ giúp để giải phóng một nửa châu Âu, họ giúp để chặn cộng sản lại. Và lúc đó thế giới trong cuộc chiến tranh lạnh, và họ nghĩ rằng là họ phải đứng ra để mà giúp chặn cộng sản, trong đó miền Nam Việt Nam là cái tiền đồn, và họ nghĩ rằng họ có nhiệm vụ. Thì lúc Tổng thống Kennedy đọc diễn văn nhậm chức á, thì cái tựa đề mà Cởi lưng cọp á, Riding the Tiger, là bộ phim này nó trích ở trong câu cuối của bài diễn văn nhậm chức của Tổng thống. Thì trong đó ông cũng nói rằng là sẽ nước Mỹ sẽ lãnh trách nhiệm đứng mũi chịu sào để chặn cái sự lây lan của cộng sản ra khắp thế giới.
Dạ cảm ơn chị, như vậy rõ ràng là trong cái bộ phim này là từ người Mỹ, những người Mỹ chiến đấu ở Việt Nam là nhân vật chính, và cái mục tiêu của nước Mỹ ngay từ đầu khi mà họ đến Việt Nam thì cũng đã được nêu rõ trong tập 1 hay sao hả chị?
Dạ vâng, họ giới thiệu về Việt Nam giống như là một cái thuộc địa của Pháp, với cái sự can thiệp của Mỹ để mà Pháp rút ra khỏi Việt Nam, để mà rồi sau đó là kết thúc chiến tranh thứ hai là Nhật phải rút ra Việt Nam. Thì trong cái tình cảnh một cái quốc gia mà đã bị thực dân Pháp cả 100 năm đó, để cho người xem hiểu vì sao mà khi quân đội Mỹ vào giúp người Việt Nam theo cách Mỹ, theo cách người Mỹ làm phim nha, nghĩ rằng để giúp người Việt, để giúp miền Nam Việt Nam chống cộng sản mà lại vấp phải cái sự phản đối và thất bại. Bởi vì ngay tập 2 họ nói rằng người Mỹ lúc đó không hiểu về cái tính dân tộc của Việt Nam, không hiểu, không tìm hiểu Việt Nam đã cái lịch sử Việt Nam với một cái lịch chiều dài lịch sử 4.000 năm với chiến tranh như vậy, thì họ khó lòng chấp nhận bất cứ một cái lực lượng ngoại bang nào. Ai hiểu Việt Nam nhất lúc đó, đó là ông Ngô Đình Diệm. Chính vì vậy mà ông cương quyết không chấp nhận Mỹ vào. Nhưng mà ông vẫn phải nhận cái sự viện trợ của Mỹ và nhượng bộ để mà Mỹ đưa cố vấn vào thôi. Và ngay khi Mỹ về đưa cố vấn vào thì lập tức ông Hồ Chí Minh, một cái thước phim tài liệu mà bộ phim này lấy được không biết là từ thư viện của họ hay là từ bên phía Việt Nam hay là từ phía Trung Quốc. Nhưng quay lại cảnh Hồ Chí Minh đi sang Trung Quốc gặp lãnh đạo Trung Quốc và xin giúp đỡ vì nói rằng Mỹ đã đưa quân vào Việt Nam, thì thật ra lúc đó chỉ đưa cố vấn thôi, và như vậy họ sẽ đánh trong ngày mắt, và như vậy có nghĩa rằng sẽ đe dọa Trung Quốc thì để nhận được cái sự giúp đỡ của Trung Quốc, chính quyền Trung Quốc.
Dạ cảm ơn chị Mai Hoa, thì quả đúng là cái bộ phim này là bộ phim do người Mỹ làm dưới góc nhìn của người Mỹ, cho nên có phần nào là họ đã không có nhiều cái phần hoặc là cái đất để mà nói lên được cái tiếng nói của những người dân cũng như những nhân vật ở phía Việt Nam Cộng Hòa mà lúc đó vào cái thời điểm đó cũng đã có nhiều cái đóng góp hoặc là đã có những cái thành tựu của miền Nam Việt Nam, và họ đã hoàn toàn bỏ qua những cái điểm gọi là tốt đẹp hoặc là những cái thước phim có thể là giúp cho chúng ta có cái nhìn nó cân bằng hơn về miền Nam Việt Nam và miền Bắc Việt Nam trong bộ phim này. Thì không biết chị Mai Hoa có chung cái cảm nhận đó với Lê Tâm hay không?
Nó có thể nói rằng là mỗi người ở trong một cái tư thế của mình đều có thể tìm thấy cái quan điểm của mình ở trong cái bộ phim này. Nhưng mà ngay từ đầu đây là phim của người Mỹ làm cho khán giả Mỹ để lý giải cái việc mà vì sao mà Mỹ thất bại ở chiến tranh Việt Nam, để lý giải vì sao mà cái điều mà họ đến bây giờ vẫn xấu hổ là đã bỏ rơi đồng minh của mình. Đó, họ cố tình họ mọi cách để phải ám sát ông Ngô Đình Diệm. Họ lý giải cái việc ám sát Ngô Đình Diệm bằng cách là so sánh ông Diệm là một cái gia đình trị, bản thân ông Diệm là một cái người khá phong kiến, chẳng hạn như lúc nào cũng bận đồ trắng, đi qua nước thì sợ dơ quần phải khiêng kiệu, trong khi hình ảnh về Hồ Chí Minh trong phim ha, là luôn luôn bà bận mà bộ bà ba gần gũi với xung quanh, luôn là nông dân ngồi xổm dưới đất gần gũi với, là trẻ em gần gũi với dân chúng. Đây là hai hình ảnh trái ngược. Rồi tới cái hình ảnh Trần Lệ Xuân, khi mà có những vụ tự thiêu thì bà Trần Lệ Xuân thì gọi những cái sự vụ tự thiêu của miền Nam là nướng thịt là lãng phí. Rồi khi mà nói là cái quan chức của Việt Nam Cộng Hòa ngay cái thời đấy nhất là đã có những cái sự không có trong sạch, và đây một cái chính quyền độc tài, bởi vì gia đình trị nên độc tài, mới dẫn tới các sĩ quan cao cấp của cái chính quyền đó muốn loại bỏ ông Nhu. Thì nó làm hơn đi cái coi đến đây thì mua phải ngưng lại.
Đến đây thì Lê Tâm nghĩ là Lê Tâm và chị Mai Hoa sẽ tiếp tục điểm qua những cái điểm chính, nhưng mà sẽ không có đi tiếp những cái tập tiếp theo cho đến cái thời kỳ mà quan trọng nữa hả chị Mai Hoa, là một trong những cái tập đến năm 68 69 á.
Mỗi tập phim đều có một cái đều có đầy ắp những cái sự kiện, đầy ắp những cái thước phim tài liệu mà để cho mình xem. Thì Hoa muốn chọn một cái sự kiện mà được nhiều người nói đến, đó là Tết Mậu Thân năm 1968. Như mọi người đều biết rằng là đó là một cái 30 tiếng đồng hồ ngừng bắn thỏa thuận giữa hai bên, giữa hai chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và chính phủ Dân Chủ Việt Nam Cộng Hòa. Và cái sự thỏa thuận này cũng đã được bên phía chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã thông báo lên trên đài là ngừng bắn để cho hai bên ăn Tết. Và thậm chí cũng rải truyền đơn là ngừng bắn, tức là rải truyền đơn bên phía Việt Nam, mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam đó, cũng rải truyền đơn để mà ngừng bắn để ăn Tết. Thế nhưng đến bây giờ trong phim mới biết là ha, được chính những cái người bên phía miền Bắc, bên phía quân đội miền Bắc, bây giờ trong cái cuộc phỏng vấn họ nói ra những cái gì mà nói trên đài là một cái chuyện khác, là để cho dân miền Nam, để cho lính miền Nam nghe. Nhưng cái thông điệp mà mọi người được bảo nhau lắng nghe là thông điệp là bài thơ chúc Tết của Hồ Chí Minh. Đó, thì bài thơ đó nói cái gì ha? Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà, Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Tức là đây là một cái mệnh, một bộ thông điệp ngầm của Hồ Chí Minh là kêu là toàn quân toàn dân là phải tiến lên tổng tấn công Mậu Thân thì toàn thắng ắt về ta. Bên phía Việt Nam Cộng Hòa cũng như hệ thống tình báo của Hoa Kỳ không tài nào biết được rằng bằng cách nào mà phía Bắc Việt có thể đem một lực lượng khổng lồ 84.000 quân ém hết toàn bộ những địa điểm và đánh tổng tổng tấn công vào 36 trên tổng số 44 thị trấn của khắp miền Nam, trong đó luôn cả 6 cái thành phố lớn gồm cả Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, và chưa kể quân mà còn quân cụ và tất tần tật mọi thứ. Mastermind bên đằng sau cái đó là ông Lê Duẩn. Trong cái cuộc chiến đó đó thì bên phía Bắc Việt tin rằng là họ sẽ thắng, nhưng mà mọi người cũng thấy là họ đã thất bại. Những cái gì mà đổ vỡ sau đó đó, cái cuộc chiến ở Huế, vì sao mà Huế thảm sát nặng nề, Tết Mậu Thân nặng nề mà lâu như vậy, thì chính những người trong cuộc bên kia họ mới nói lại là bởi vì họ có một cái lực lượng từ ở trong chính người dân Huế đã ngấm ngầm, đã được thu phục, đã được đi theo bên phía Việt Cộng thành cái lực lượng giải phóng. Cho nên khi mà vừa nổi dậy một cái, họ đã chiếm một nửa thành phố và thậm chí họ lập một cái chính quyền lâm thời ở một nửa thành phố. Và khi mà đánh nhau dai dẳng cả một tháng trời mà họ thua trận đó, khi mà họ rút đó, họ giết hết đến trên, trong cái phim nói là giết là 2.800 người mà họ bắt đi theo. Vì sao họ giết nhiều đến như vậy? Thì chính những cái người phỏng vấn ở trong phim họ nói là bởi vì không muốn những người bị bắt nhìn mặt những chiến sĩ giải phóng quân lực lượng đó, để rồi họ sẽ phải bị rút vào trong rừng. Rút trong rừng thì họ thứ nhất là không đủ lương thực để ăn, thứ nhất là không hoạt động được, cho nên phải giết để họ còn thể ém lại ở trong Huế. Thì cái lệnh và là giết hết tất cả, những cái điều này nó phơi bày ra cho mình ngay ở trong phim, từ chính những gì cả hai bên đều nói về một cái sự kiện khủng khiếp như vậy đã xảy ra tại Việt Nam.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Xin nói đến tập cuối cùng đi ạ, tại vì cũng thời gian có hạn và quý vị có thể được xem 10 tập phim này toàn tập ở trên SBS On Demand. Thì xin nói sang tập 10 là cái tập cuối cùng sau khi chiến tranh kết thúc, thì nói về cái sức nặng của ký ức và người Mỹ và người Việt Nam sau mấy chục năm thì vẫn đang đi tìm kiếm sự hòa giải. Thì có một cái điều gì quan trọng mà rút ra từ những người làm phim này để biết được là người Mỹ họ nghĩ hiểu gì hoặc là họ nghĩ sao về cái sự hòa giải đối với Việt Nam à?
Cuối phim đó là một câu hỏi nhỏ, tại vì vào năm 2017 đó, thì người Mỹ vẫn không bước qua được cái nỗi buồn của điều đó. Bởi vì cho nên cái tập này nó có tên là một một cái gánh nặng của ký ức đó. Họ không hòa giải, họ không thể nào hòa giải được với cái quá khứ đã xảy ra. Thì ngay như trong ông Bảo Ninh, nhà văn Bảo Ninh của tác giả của Nỗi buồn chiến tranh đó, ông nói đó, khi mà Mỹ rút lui thì nó trở lại, đó là một cuộc nội chiến người Việt đánh người Việt. Cái nỗi đau của anh cũng giống như nỗi đau của tôi. Tôi với anh hai bên chiến tuyến cùng ăn cùng gạo, cùng một dòng máu, nói cùng thứ tiếng, hiểu cùng một văn hóa, chúng ta bắn vào nhau, đó là cuộc nội chiến. Và ai mà có thể vượt qua được cuộc nội chiến khi mà cái nỗ lực hàn gắn nó không thể từ một phía.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Mai Hoa. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình điểm phim tháng 5.
Và Mai Hoa cũng xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào kỳ điểm phim kỳ sau.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.